Quán vô tác. Quán vô tác giúp ta chấm dứt mọi sự tìm cầu rong ruổi. Những tìm cầu và rong ruổi có thể làm cho thân tâm rã rời mệt nhọc. Vô tác nghĩa là không chạy theo, không đeo đuổi một đối tượng tìm cầu nào nữa. Hạnh phúc có thể có mặt trong giây phút hiện tại. Ta đã là cái mà ta mong ước trở thành. Giống như một đợt sóng, khi nhận ra rằng bản chất của mình đã là nước rồi, thì đợt sóng không cần đi tìm nước nữa. Sự sống hết sức màu nhiệm. Tịnh độ có sẵn trong ta và quanh ta. Hạnh phúc cũng thế. Quán vô tác giúp ta dừng lại được và bắt đầu sống thỏa mãn, hạnh phúc. Quán vô dục. Quán vô dục là nhìn sâu vào bản chất những đối tượng mà ta đang thèm muốn. Nhìn sâu vào, chúng ta có thể thấy những tai ương, hiểm nguy và hoạn nạn mà chúng sẽ đem lại cho ta. Con cá thấy con mồi rất ngon lành, nhưng nếu nó biết có một cái lưỡi câu rất sắc được gắn vào con mồi, nó sẽ không cắn câu và nó sẽ không bị lưỡi câu móc vào mà kéo lên. Quán vô dục, ta sẽ bảo tồn được tự do của mình. Không bao giờ ta trở thành nạn nhân của những đối tượng thèm khát. Và ta có thể sống thảnh thơi, an lạc với tự do ấy. Quán vô sinh. Vô sinh là bản chất của thực tại, là tự tính của vạn pháp. Nhìn vào hình tướng ta thấy sự vật có sinh có diệt, có thành có hoại, có không, có tới có đi. Nhưng quán chiếu sâu sắc thì ta thấy được tính cách vô sinh bất diệt, phi hữu phi vô, vô khứ vô lai, phi nhất phi nhị của vạn vật. Tự tính của đám mây kia là không sinh cũng không diệt. Đám mây không phải từ không mà thành có. Trước khi đám mây mang lấy hình thức đám mây, thì nó đã từng là nước ở sông hồ và biển cả. Do sức nóng của mặt trời mà biến thành hơi nước và sau đó thành mây. Không phải từ không mà nó thành có, cho nên gọi là vô sinh. Khi đám mây không còn mang hình thức đám mây nữa, nó có thể mang một hình thức khác như cơn mưa, lọn tuyết, cục nước đá, đám sương mù, dòng suối nhỏ. Nó không thể tự có mà trở thành không, cho nên bản chất của nó là bất diệt. Không sinh không diệt là bản chất đích thực của đám mây, mà cũng là bản chất đích thực của vạn hữu. Trong đó có tôi và bạn. Tuệ giác vô sinh một khi đã được phát khởi sẽ đem tới cho bạn đức vô úy, không sợ hãi và tự do lớn. Đây là hoa trái quý nhất của thiền tập. Tình yêu không biên giới. Tình yêu đích thực chỉ đem lại hạnh phúc mà không tạo ra hệ lụy. Trong đạo Bụt, chính cái hiểu làm ra cái thương. Không hiểu thì càng thương, càng làm cho mình và người kia đau khổ. Mà hiểu ở đây, trước hết là thấy được cội nguồn của những niềm đau nỗi khổ trong ta và nơi người kia. Người cha nếu không hiểu được những khó khăn và khổ đau của người con thì không thể nào thương và làm cho người con hạnh phúc được. Không hiểu thì cứ tiếp tục trách móc và áp đặt lên người kia những gì có thể làm cho người ấy đau khổ. Thương mà không hiểu thì gây thương tích cho người mình thương. Vì vậy, mình phải biết đặt câu hỏi. Mình đã hiểu được những khó khăn và khổ đau của người ấy chưa? Mình đã thấy được những nguyên do đưa tới những khổ đau ấy chưa? Nếu chưa, thì mình phải tìm hiểu. Con ơi, con có nghĩ là cha đã hiểu được những khó khăn, bức xúc và khổ đau của con chưa? Nếu chưa, thì xin con giúp cho cha hiểu. Tại vì cha biết một khi chưa hiểu được con, thì cha chưa thể thương và làm cho con hạnh phúc. Con hãy giúp cha đi và nói cho cha nghe những nỗi khổ niềm đau trong con. Nói như thế là đang thực tập hạnh ái ngữ, sử dụng ngôn ngữ của tình yêu đích thực. Trong đạo Bụt ta học được rằng nếu mình hiểu được những khổ đau của chính mình, thì sẽ dễ dàng hiểu được những niềm đau nỗi khổ của kẻ khác. Cho nên ta phải trở về, tiếp xúc với những khổ đau trong ta. Đừng tìm cách trốn chạy, đừng tìm cách khỏa lấp những nỗi khổ niềm đau ấy. Theo nguyên tắc tứ diệu đế, bốn sự thật màu nhiệm, thì sự thật thứ nhất là sự có mặt của khổ đau, và sự thật thứ hai là sự nhận diện những gốc rễ cội nguồn của khổ đau. Thấy được gốc rễ của khổ đau rồi thì sẽ thấy được cách thức chuyển hóa khổ đau. Thấy được con đường đưa tới sự chuyển hóa và chấm dứt khổ đau. Đó là sự thật thứ ba. Sự thật thứ ba là sự chấm dứt khổ đau, cũng có nghĩa là sự có mặt của hạnh phúc. Hết khổ đau, ắt có hạnh phúc, cũng như bóng tối không còn thì ánh sáng có mặt. Đó là giáo lý tứ diệu đế, bốn sự thật cao cả màu nhiệm trong đạo Bụt. Đó là phương thức chẩn đoán và trị liệu của Phật giáo. Đạo Bụt dạy mình phải tập thương mình trước khi có thể thương kẻ khác. Mình bớt khổ thì mình mới giúp được người kia bớt khổ chứ. Mình có hạnh phúc thì mình mới giúp cho người kia có hạnh phúc được chứ. Ngạn ngữ Pháp có câu: tình thương khéo sắp đặt luôn luôn bắt đầu bằng chính bản thân mình. Hiến tặng hạnh phúc là từ, làm vơi nỗi khổ là bi. Đó là hai yếu tố đầu trong bốn yếu tố làm nên tình yêu đích thực trong đạo Bụt. Từ và bi không có giới hạn. Với sự thực tập, từ và bi mỗi ngày được nuôi lớn, ôm được bản thân, ôm được người kia và cuối cùng ôm được mọi loài. Từ và bi là những tâm vô lượng, nghĩa là những tâm không có biên giới. Vì vậy ta nói vô lượng từ bi, vô lượng hỷ xả. Hỷ và xả là hai tâm vô lượng sâu đến bổ túc cho hai tâm vô lượng đầu. Tất cả bốn tâm này đều không có ngằn mé, không có giới hạn, cho nên gọi là tứ vô lượng tâm. Hỷ và xả. Hỷ là niềm vui, là hy vọng, là sự mãn ý. Tình thương chân thật có tác dụng đem lại niềm vui, hy vọng và sự mãn ý. Nếu tình yêu chỉ đem lại hệ lụy, chỉ làm cho người kia khóc, thì đó không phải là tình yêu đích thực. Sự có mặt của mình, những lời nói của mình, những hành động của mình, những ý tưởng của mình đều có khả năng tạo nên niềm vui và hy vọng. Niềm vui của người kia cũng là niềm vui của mình. Hy vọng và sự mãn ý của người kia cũng là hy vọng và sự mãn ý của mình. Mình vui cái vui của người ấy. Người ấy thành đạt là mình thành đạt. Người ấy hạnh phúc là mình hạnh phúc. Người ấy thảnh thơi là mình thảnh thơi. Thực tập chánh niệm, nhận diện được những điều kiện hạnh phúc đang có mặt. Nhận diện được những giây phút hạnh phúc mình đang có. Sự thật ấy liên tục đem lại hỷ, đem lại niềm vui. Chánh niệm là một nguồn suối của hạnh phúc. Chánh niệm làm cho hạnh phúc ấy lớn lên, vững chãi thêm. Xả có nghĩa là không theo phe, không phân biệt, không kỳ thị, không loại trừ. Tình thương chân thật là phải như thế, không phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo, không loại trừ bất cứ ai. Đây là đỉnh cao nhất của thương yêu, nơi ấy tình yêu ôm lấy được mọi người và mọi loài. Đó là tình yêu của Bụt. Khi thương yêu như thế, ta sẽ không thấy có biên giới giữa người thương và người được thương. Ta với người thương không còn là hai thực thể riêng biệt. Nhờ yếu tố xả, upeksa, mà tình yêu ta thực sự trở thành tình yêu không biên giới. Lắng nghe và ái ngữ. Lắng nghe là một phép thực tập thiền có thể mang lại nhiều phép lạ cho việc trị liệu. Người kia có những khó khăn và khổ đau trong lòng, nhưng chưa ai có đủ khả năng lắng nghe và hiểu được những khổ đau và khó khăn ấy. Mình sẽ đóng vai Bồ Tát, ngồi lắng nghe để làm vơi bớt những nỗi khổ niềm đau của người kia. Mình phải sử dụng chánh niệm để nhớ rằng mình thực tập lắng nghe chỉ có một mục đích duy nhất là giúp người kia nói ra được, để người kia bớt khổ. Duy trì được chánh niệm ấy thì mình sẽ có khả năng lắng nghe, dù trong khi nói người kia chứng tỏ là đã có nhiều tri giác sai lầm, và dù lời nói của người ấy chứa đựng nhiều mỉa mai chua chát đắng cay, đầy tính phán xét lên án và buộc tội. Lắng nghe như thế mà không khởi lên tâm niệm bực bội, vẫn giữ được lòng từ bi, thì đó mới thực sự là lắng nghe. Lắng nghe với tất cả trái tim, với tất cả lòng từ bi, gọi là đế thính hoặc bi thính. Nhờ duy trì được chánh niệm từ bi mà ta không bực bội trong khi nghe. Ta tự nói, tội nghiệp cho người này đang có nhiều tri giác sai lầm, đang bị ngọn lửa của khổ đau giận hờn thiêu đốt. Mình cứ lắng nghe đi, mai mốt có dịp, mình sẽ cung cấp cho người ấy một ít thông tin chính xác để giúp người ấy điều chỉnh lại nhận thức của người ấy. Khổ đau và giận hờn phát xuất từ tri giác sai lầm. Điều chỉnh được tri giác sai lầm thì khổ đau và giận hờn sẽ tiêu tán. Thấy được như thế, mình sẽ điềm nhiên ngồi đó để tiếp tục lắng nghe chăm chú. Mình cứ để cho người kia nói, khuyến khích người kia nói mà không ngắt lời họ, không sửa sai họ. Một giờ đồng hồ ngồi lắng nghe như thế có thể làm cho người kia cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bớt khổ hơn rất nhiều. Một trong những dấu hiệu của tình thương đích thực là lòng kiên nhẫn. Ta phải đợi đến giờ phút thuận lợi mới bắt đầu cung cấp cho người kia những thông tin có thể giúp người kia điều chỉnh nhận thức của họ. Nhưng ta không thể cung cấp một lần nhiều thông tin quá, sợ người ấy không có khả năng tiếp thu nhiều thông tin chỉ trong một lần. Ta cần biết liều lượng thông tin mà người ấy có thể tiếp thu, và mỗi lần ta chỉ cho đúng liều lượng ấy, cho đến khi người kia điều chỉnh được hết những tri giác sai lầm của họ. Trong khi lắng nghe, ta có thể nhận diện những tri giác sai lầm của ta trong quá khứ, và ta có thể xin lỗi ngay. Lắng nghe với tâm không thành kiến là ta có cơ hội điều chỉnh những tri giác sai lầm của chính mình. Trong đạo Bụt, có Đức Bồ Tát Quán Thế Âm chuyên lắng nghe với tâm từ bi. Đây là những lời kinh trong sách Nhật Tụng Thiền Môn về sự thực tập này. Lạy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều chưa nói. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi là chúng con đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi. Ái ngữ cũng là một phép thực tập thiền. Mình có quyền và có bổn phận nói cho người kia nghe tất cả sự thật, tất cả những ý nghĩ, cảm tưởng của mình, tất cả những khó khăn và khổ đau của mình. Nhưng thay vì sử dụng ngôn ngữ của sự trách móc lên án, thay vì sử dụng ngôn ngữ chua chát buộc tội, thì mình dùng ngôn từ hòa ái. Mình chỉ nói ra những khổ đau và khó khăn của mình để cầu người kia giúp đỡ. Mình không trách móc, buộc tội, lên án. Mình nói rằng có thể mình đã có những tri giác sai lầm, và nếu người kia thấy những tri giác ấy là sai lầm, thì xin người kia giúp mình điều chỉnh những tri giác sai lầm ấy bằng cách cung cấp cho mình những thông tin chính xác mà mình chưa có. Ngôn từ hòa ái, ái ngữ đi đôi với phép lắng nghe, có khả năng tái lập lại truyền thông và xây dựng lại tình huynh đệ. Viết một lá thư với ngôn từ hòa ái có thể đem lại rất nhiều chuyển hóa và trị liệu cho mình và cho người kia nếu mình biết sử dụng chánh niệm. Điều phục cơn giận. Khi năng lượng của sự bực bội hay giận hờn phát hiện, hành giả phải lập tức trở về với hơi thở chánh niệm hoặc thực tập thiền đi để chế tác năng lượng chánh niệm, sử dụng năng lượng này để nhận diện năng lượng của sự giận hờn. Thở vào, tôi biết cái giận vừa phát hiện trong tôi. Thở ra, tôi đang chăm sóc và xử lý năng lượng của sự giận hờn trong tôi. Năng lượng của chánh niệm được tiếp tục chế tác để nhận diện và ôm ấp năng lượng của cái giận. Đừng bao giờ để năng lượng của cái giận phát hiện một mình. Phải chế tác năng lượng chánh niệm để chăm sóc cái giận ấy. Chánh niệm như một bà mẹ ôm lấy bé thơ đang khóc, đang khổ đau. Bé thơ ở đây là cơn giận. Được mẹ ôm ấp, bé thơ sẽ bớt khổ. Được năng lượng chánh niệm ôm ấp, cái giận sẽ dịu xuống. Hành giả cứ như thế mà thực tập. Hành giả không nói năng gì, không phản ứng gì, chỉ trở về với hơi thở để chăm sóc cái giận của mình. Cũng như khi nhà cháy ta phải lo chữa cháy, chứ không lo chạy đuổi theo người mà ta nghi là thủ phạm đốt nhà. Ta có thể nhìn sâu vào gốc rễ của cơn giận. Có thể một tri giác sai lầm đã làm cơn giận phát sinh. Người kia có thể đã không muốn nói như thế hay làm như thế, mà ta cứ tưởng là người kia có chủ ý nói như thế hay làm như thế. Sau một hồi quán chiếu, ta có thể nhận diện được tri giác sai lầm của mình và ta sẽ hết giận. Nếu qua một ngày và một đêm mà thực tập chưa thành công, ta cần báo cho người kia biết. Ta có thể gửi cho người ấy một thông điệp gồm có ba câu. Ba câu ấy như sau. Một, em đang giận anh và em muốn anh biết điều đó. Hai, em đang cố gắng thực tập. Ba, xin anh giúp em. Viết xuống được ba câu ấy, ta sẽ bớt giận, dù thông điệp chưa gửi đi. Mình giận, mình khổ, thì mình phải nói là mình đang giận, đang khổ. Việc gì mình phải nói tránh đi chứ. Nói cho người kia biết, đó là phận sự của mình. Người kia có thể là cha mẹ, anh chị, vợ chồng, con trai, con gái hay bạn bè của mình. Biết được mình đang khổ, đang giận, người kia sẽ có cơ hội quán chiếu. Ta đã nói gì, đã làm gì để cô ấy giận? Đó là một sự mời mọc khéo léo để người kia cũng có cơ duyên thực tập. Người kia sẽ kính trọng mình bởi vì mình không phải như một ai khác. Khi giận thì biết trở về với hơi thở để thực tập và quán chiếu. Câu thứ ba khó viết xuống nhất bởi vì khi giận mình hay có khuynh hướng trừng phạt, chứng tỏ mình không cần tới người ấy. Cái hay là mình có thể nói xin anh giúp em, tức là mình cần tới người ấy, và như vậy mình không bị cái tự ái chặn đường nữa. Cho nên hễ bạn viết được câu thứ ba xuống, bạn đã thấy bớt khổ nhiều rồi. Bạn hãy chép ba câu ấy vào một mảnh giấy lớn bằng một cái thẻ tín dụng và bỏ vào túi của mình. Khi giận, nhất là khi giận người mà mình thương yêu nhất, thì hãy lấy ra để đọc và bạn sẽ biết cần làm gì và không nên làm gì. Hàng ngàn người đã thực tập theo phương pháp này và đã hòa giải với nhau được. Chúc bạn may mắn.
Con đường của Bụt.
Con đường của Bụt là con đường hiểu biết và thương yêu. Hiểu thì mới thương. Hiểu là trí tuệ, thương là tình cảm. Tuệ giác của đạo Bụt là tuệ giác tương tức, chánh kiến, vô ngã, duyên sinh, có khả năng chuyển hóa được mọi cố chấp, kỳ thị và hận thù. Năm giới của đạo Bụt đại diện cho con đường của tuệ giác ấy. Nếu bạn sống theo tinh thần của năm giới, bạn sẽ có rất nhiều hạnh phúc và có thể tạo hạnh phúc cho rất nhiều người. Năm giới tân tu mà bạn sẽ đọc sau đây là cái thế của đạo Bụt và một nền đạo đức toàn cầu. Hành trì được năm giới, con người có thể xây dựng hòa bình, an lạc và cứu được hành tinh của mình. Đây là con đường của bạn. Đã có đường đi rồi, ta không còn lý do gì để lo sợ nữa. Bạn hãy nghiên cứu cho thấu đáo và đem ra áp dụng trong đời sống cá nhân, đời sống gia đình và xã hội.
Năm giới tân tu.
Lời mở đầu. Kính thưa các anh chị em bạn đồng tu, bây giờ là lúc chúng ta có cơ hội tụng chung năm giới với nhau. Năm giới tức là năm phép thực tập chánh niệm, biểu hiện được một cách cụ thể giáo lý tứ diệu đế và bát chánh đạo. Con đường của Bụt, con đường của hiểu biết và thương yêu đích thực, có khả năng đưa tới trí tuệ chuyển hóa và đem lại hạnh phúc cho bản thân, cho thế giới. Năm giới mang theo tuệ giác tương tức, tức là chánh kiến, có khả năng tháo bỏ mọi cuồng tính, cố chấp, kỳ thị, sợ hãi, hận thù và tuyệt vọng. Sống và thực tập theo năm giới là chúng ta đi vào con đường mà các vị Bồ Tát đã đi. Năm giới này đại diện cho cái thấy của đạo Bụt về một nền tâm linh và đạo đức toàn cầu. Biết rằng đang được đi trên con đường của Bụt, chúng ta không còn lý do gì để lo lắng cho hiện tại và sợ hãi cho tương lai.
Giới thứ nhất, bảo vệ sự sống.
ý thức được những khổ đau do hành động giết chóc gây ra, con xin nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác tương tức và lòng từ bi để có thể bảo vệ sinh mạng của con người, của các loài động vật thực vật và môi trường sự sống. Con nguyện không sát hại, không để kẻ khác sát hại và không yểm trợ cho bất cứ một hành động sát hại nào trên thế giới, trong tư duy cũng như trong đời sống hàng ngày của con. Thấy được rằng tất cả những bạo động do sự sợ hãi, hận thù, tham vọng và cuồng tính gây ra đều bắt nguồn từ các tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị, con nguyện học hỏi thái độ cởi mở, không kỳ thị và không cố chấp vào bất cứ một quan điểm, một chủ thuyết hay một ý thức hệ nào để có thể chuyển hóa hạt giống cuồng tính giáo điều và thiếu bao dung trong con và trong thế giới.
Giới thứ hai, hạnh phúc chân thực.
Ý thức được những khổ đau do lường gạt, trộm cắp, áp bức và bất công xã hội gây ra, con nguyện thực tập san sẻ thì giờ, năng lực và tài vật của con với những kẻ thiếu thốn trong cả ba lĩnh vực tư duy, nói năng và hành động của đời sống hàng ngày. Con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do tự mình tạo ra. Con nguyện thực tập nhìn sâu để thấy rằng hạnh phúc và khổ đau của người kia có liên hệ mật thiết đến hạnh phúc và khổ đau của chính con, rằng hạnh phúc chân thực không thể nào có được nếu không có hiểu biết và thương yêu, và đi tìm hạnh phúc bằng cách chạy theo quyền lực, danh vọng, giàu sang và sắc dục có thể đem lại nhiều hệ lụy và tuyệt vọng. Con đã ý thức được rằng hạnh phúc chân thực phát sinh từ chính tự tâm và cách nhìn của con, chứ không phải đến từ bên ngoài, rằng thực tập phép tri túc, con có thể sống hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại, nếu con có khả năng trở về giây phút ấy để nhận diện những điều kiện hạnh phúc mà con đang có sẵn. Con nguyện thực tập theo chánh mạng để có thể làm giảm thiểu khổ đau của mọi loài trên trái đất và để chuyển ngược lại quá trình địa cầu đang nóng dần lên.
Giới thứ ba, tình thương đích thực.
Ý thức được những khổ đau do thói tà dâm gây ra, con xin học hỏi theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người, mọi gia đình và trong xã hội. Con biết tình dục và tình yêu là hai cái khác nhau, rằng những liên hệ tình dục do thèm khát gây nên luôn luôn mang tới hệ lụy, đổ vỡ cho chính mình và cho kẻ khác. Con nguyện không có liên hệ tình dục với bất cứ ai nếu không có tình yêu đích thực cùng những cam kết chính thức và lâu dài. Con sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ trẻ em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ trong các gia đình và đời sống đôi lứa. Con nguyện học hỏi những phương pháp thích ứng để chăm sóc năng lượng tình dục trong con, để thấy được sự thật thân tâm nhất như và để nuôi lớn các đức từ bi, hỷ và xả là những yếu tố căn bản của một tình yêu thương đích thực, để làm tăng trưởng hạnh phúc của con và của người khác. Con biết thực tập tứ vô lượng tâm ấy, con sẽ được tiếp tục đẹp đẽ và hạnh phúc trong những kiếp sau.
Giới thứ tư, lắng nghe và ái ngữ.
Ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm và do thiếu khả năng lắng nghe gây ra, con xin nguyện học các hạnh ái ngữ và lắng nghe để có thể hiến tặng niềm vui cho người, làm vơi bớt nỗi khổ đau của người, giúp đem lại an bình và hòa giải giữa mọi người, giữa các quốc gia, chủng tộc và tôn giáo. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hay khổ đau cho người, con nguyện học nói những lời có khả năng gây thêm niềm tự tin, an vui và hy vọng, những lời chân thật có giá trị xây dựng hiểu biết và hòa giải. Con nguyện không nói năng gì khi biết cơn bực tức đang có mặt trong con. Nguyện tập thở và đi trong chánh niệm để nhìn sâu vào gốc rễ của những bực tức ấy, nhận diện những tri giác sai lầm trong con và tìm cách hiểu được những khổ đau trong con và trong người mà con đang bực tức. Con nguyện học nói sự thật và lắng nghe như thế nào để có thể giúp người kia thay đổi và thấy được nẻo thoát ra khỏi những khó khăn đang gặp phải. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không nói những điều có thể tạo nên những sự bất hòa trong gia đình và trong đoàn thể. Con nguyện thực tập chánh tinh tấn để có thể nuôi dưỡng khả năng hiểu, thương, hạnh phúc không kỳ thị nơi con, và cũng để làm yếu dần những hạt giống bạo động hận thù và sợ hãi mà con đang có trong chiều sâu tâm thức. Giới thứ năm, nuôi dưỡng và trị liệu. Ý thức được những khổ đau do thói tiêu thụ không chánh niệm gây nên, con nguyện học hỏi cách chuyển hóa thân tâm, tạo dựng sức khỏe cơ thể và tâm hồn bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. Con nguyện nhìn sâu vào bốn loại thực phẩm là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực để tránh tiêu thụ những thực phẩm độc hại. Con nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất kích thích, không ăn uống hoặc tiêu thụ bất cứ một sản phẩm nào có độc tố, trong đó có mạng lưới viễn thông toàn cầu, phim ảnh, truyền thanh, truyền hình, sách báo, bài bạc và cả chuyện trò. Con nguyện thực tập thường xuyên trở về với giây phút hiện tại để tiếp xúc với những gì tươi mát, có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu trong con và xung quanh con. Không để cho tiếc nuối, ưu sầu kéo con trở về quá khứ, cũng như không để cho lo lắng sợ hãi kéo con đi về tương lai. Con nguyện không tiêu thụ chỉ để khỏa lấp nỗi khổ đau, cô đơn và lo lắng trong con. Con nguyện nhìn sâu vào tự tính tương quan, tương duyên của vạn vật để học tiêu thụ như thế nào nhằm duy trì được an vui trong thân tâm con, trong thân tâm xã hội và trong môi trường sống.